Nếu chính mình mà không hiểu được cái tình trạng này thì một người hộ niệm tức cầm cái tay của mình, mình tưởng đó là oan gia trái chủ tới cầm. Tại vì trước đó oan gia trái chủ người ta cũng dọa cái này, cũng dọa cái nọ. Từng cảnh giới này, cảnh giới nó ập tới, lúc thì nó luyện mình dưới sông, lúc thì nó bay trên mây, lúc thì giống như cái chân ở trên mà cái đầu ở dưới lung tung. Bên thì một người tất cầm cái tay của mình chẳng khác gì là cảnh giới đó hết. Mình không phân biệt đâu là thiệt, đâu là giả. Đó là nghiệp chướng của mình đó. Cho nên khi mà mình hiểu được cái pháp hộ niệm là hiểu luôn cả một cái pháp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà cái pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là pháp niệm Phật cầu vãng sanh, chứ có khác gì đâu. Trong pháp niệm Phật có 3 điểm: tín, nguyện, hành để vãng sanh. Thì cái pháp hộ niệm người ta giảng giải từng điểm chi tiết. Tín là tín như thế nào, nguyện là nguyện làm sao, và niệm niệm như thế nào. Đã tin thì tin cho vững, đừng chao đảo. Họ thấy mình có một tâm chao đảo là họ tìm cách ngăn chặn liền, hướng dẫn liền, đi trên đúng đường liền. Có nhiều người đi niệm Phật biết bao nhiêu năm, sau cùng rồi bệnh xuống đầy tứ tung hết. Rõ rệt Phật dạy thì không nghe, kinh Phật thì không chịu theo, mà theo một người phàm phu nào đó nói là biết được kiếp trước của mình. Thế là tâm bất tự tại rồi, tâm điên đảo rồi. Cho nên tu phải đi cho đúng đường, đừng nên lệch. Có nhiều người lệch lắm. Ngài Ấn Quang cũng có đưa ra những dạng người 20 mấy năm tu hành niệm Phật, sau cùng rồi thấy người ta tới hộ niệm, tức là lúc sắp chết đó, người ta niệm câu A Di Đà Phật thì mình nhức đầu, đuổi người ta về. Khi người ta về xong thì mình tắt hơi ra đi, nằm queo queo. Ngài Tịnh Không cũng đưa ra cái tình trạng đó. Ngài cũng cảnh cáo, có người thì làm duy na thì tung tán tụng rồi ngon lắm, 20 mấy năm trường, chừng khi mà sắp chết người ta tới hộ niệm thì nhức đầu. Thì thật ra chính vì ông này đã gặp những người mà khoe rằng là tu không biết bao nhiêu cái Phật tắc hết, chùa thì tính ra cũng 15 chùa, nhưng đến sau cùng ngày ra đi mê man bất tỉnh, không cứu được gì hết, và lúc tắc hơi hoàn toàn không có một cái hiện tượng nào, mình đã lóe ra một chút xíu để mình hy vọng đi vào cảnh lành. Mong chư vị hiểu cho rõ cái chỗ này, mà để tự mình phải giải quyết hết tất cả. Tu phải tu đường chánh đạo, tu phải y kinh, y giáo, mà còn y thêm pháp môn nữa thì mới được. Không biết là trong cái sách nào tôi quên rồi, có một vị thầy đã hỏi tôi câu hỏi như thế này, là có một vị trong suốt 17 năm qua phát một cái tâm nguyện là cúng dường tứ sự cho chư tăng ni, nhưng khi mà chết thì chính cái vị mà thường được vị đó cúng dường đã đến hộ niệm cho vị đó, mà đến hơi trễ, một tiếng đồng hồ sau khi chết thì mới đến. Thì chính cái vị đó đã tuyên bố cô Phật tử này đã bị đọa địa ngục rồi các con ơi. Quý vị có nghe cái câu chuyện đó, câu chuyện có thực cho không phải là. Rồi quý vị thầy đó mới nói, tại sao cúng dường tăng ni, nghe trong kinh nói là phước đức lớn lắm, mà tại sao cô này cúng dường lại bị đọa địa ngục? Tôi mới nói, cúng dường là tu phước thì được phước, không bao giờ tu phước mà xuống địa ngục. Nhưng tu phước là tu cái vườn phước báu nhân thiên, mà vì suốt cuộc đời không bao giờ nghe qua một bài pháp giải thoát, không bao giờ nghe được một người hướng dẫn vãng sanh về Tây Phương, cứ tưởng tu phước như vậy là đúng, cho nên tâm cống cao ngạo mạn nổi lên. Tâm cống cao ngạo mạn nổi lên thì thêm vào cái cống cao ngạo mạn đó bắt đầu khinh thị đủ thứ. Chính những cái này nó phát tan hết cái đức, cái phước, đã tu trong 17 năm qua rồi. Và sau cùng thì sao? Dẫn tuốt xuống dưới đường ác đạo. Chính vì thế mà xin thưa, hôm nay chúng ta nói qua, chúng ta tu là tu theo cái pháp của người hạ căn phàm phu tội chứng sâu nặng. Một người phàm phu tội chứng sâu nặng, ta không được quyền mơ cầu cảnh giới chứng đắc. Ta vì không cách nào chứng đắc được. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, mình tu mà tự lực tu chứng. Nếu mà cái tinh thức chưa không, nếu mà nghiệp hạt chưa tận, nghĩa là tình chưa không, nghiệp chưa tận, thì dấu còn một mấy mấy nghiệp thế này, mình cũng phải tung nghiệp, đi theo nghiệp mà thọ báo. Ngài nói như vậy đó. Còn cái người mà niệm Phật đi về Tây Phương là họ dùng cái tâm chí thành, trí kính, niệm câu A-di-đà Phật, cảm thông được với đại nguyện của A-di-đà Phật, cảm ứng được 48 đại nguyện của Ngài mà ta được tiếp độ về Tây Phương. Đây là hai cái cách tu hoàn toàn khác nhau. Một người đại tu nghĩa là không còn làm ác, làm toàn việc thiện, công đức thiện, phước đức thiện quá lớn, lớn bao trùm pháp giới, thì cái nghiệp này là cái nghiệp tam thiện đạo, chứ không phải là cái nghiệp về Tây Phương. Hai cái đường nó khác nhau. Rất nhiều người tu hành mà lầm lẫn cái chỗ này, cứ nghĩ tu là làm thiện, không làm ác gọi là tu. Không phải. Tu đó là tu đường phước báu nhân thiện, chứ không phải là tu đường giải thoát. Khác nhau 90%, có thể hơn nữa, người đang tu hành bị vướng vào cái chỗ này nhiều lắm. Nhớ là đạo Phật là cái đạo cứu, cái sanh tử luân hồi cho chúng sanh, đó là cái giá chốt, gọi là đạo cứu thoát ly sanh tử luân hồi. Đạo Phật không phải là đạo làm thiện. Làm thiện chẳng qua là cái căn bản nhất phải làm để tạo phước, dùng cái phước đó để mà thoát vòng sanh tử. Còn có nhiều người sởi dẫn dắt chúng sanh đi trong con đường phước báo, hoàn toàn quên mất con đường giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, có nhiều người học Phật tu Phật mà đánh giá như thế này: cái pháp tu gì mà cứ trông cho người ta chết, cái pháp tu gì mà cứ mong cho người ta queo râu. Người ta nói những cái chuyện hoàn toàn sai lầm. Cho đến nỗi có một cái gia đình vị kia thường ngày tới chùa, chùa niệm Phật rồi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chính một cái vị mà gọi là vị rất là có uy tín ở đó nói: các con làm như vậy là công cao ngạo mạn quá đi. Mình là phàm phu tục tử, mình tu phước kiếm chút phước rồi đời sau tu tiếp, chứ đã là phàm phu mà cầu vãng sanh thành Phật, thay qua bất cập đã nghe con. Trời ơi, chứ vị nghĩ sao đây? Câu này tôi trả lời trong cuốn sách Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Văn Đáp. Cái câu hỏi dài lắm, mà khi mà tôi in ra, tại sao người ta nói, người ta nên viết là tôi hằng ngày tới chùa niệm Phật được chấm đó, được đấy. Có người nói là làm như vậy là thay qua bất cập, còn cái đoạn giữa là nói là cái câu chính là cầu vãng sanh Tây Phương thành đạo, thì bỏ mất cái câu đó đi. Tôi trả lời, tôi đưa tất cả các vị tổ ra, tôi đưa tất cả những kinh điển nói về quyên người niệm Phật cầu vãng sanh. Tôi bảo rằng là đời mạt pháp này Phật đã đưa cho chúng ta có 4 cái ý cứ bắt buộc phải theo. Ý cứ đầu tiên là y pháp bất y nhân. Hôm nay giờ ông xin nhắc lại chứ vị, y pháp bất y nhân. Bất cứ một người nào nói mà không đúng kinh điển nhất định đừng theo, thì chúng ta mới tránh được ma nạn, ma chướng trong đời này. Ta y theo chính ta cũng sai luôn, Cho nên có nhiều người tới mà nói tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế nọ. Nói xong chưa? Xong rồi thì A-di-đà Phật, tôi ra đi. Tại vì anh nghĩ thì kệ anh, đúng sai kệ anh, anh phải bỏ cái nghĩ của anh đi, theo kinh điển mà tu thì mới thành đạo. Mình đi tới một đạo tràng, người ta tu sao tu không biết, nhưng mà phải lắng nghe lời pháp của họ. Lời pháp của họ mà đúng kinh điển, nhất định ta phải giữ chặt trong tâm, ta phải tiếp trợ, ta phải tu hành. Nếu một lời pháp nào mà sai với kinh điển, ta không được quyền chống, ta vì ta không đủ lực chống. Nhưng mà quý vị mà cảm tình, cái huệ mạng của mình quyết không ai chịu trách nhiệm cho mình đâu. Cho nên tu, chúng ta phải có cái trách nhiệm cho chính mình. Tôi tu là để giải thoát. Đức A-di-đà Phật phát thệ như vậy, tôi nhất thiết tin như vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng đời mà pháp phải niệm Phật cầu vãng sanh mới thành tựu, nhất định phải y cứ, nhất định phải y giáo phụng hành. Người nào muốn đi thì chúng ta rủ nhau cùng đi, người nào không đi thì nhất định tự họ. Ta không có quyền xen vào bất cứ một hành động nào của cá nhân cả. Nhưng mà ta tu bằng cảm tình, nhất định ta bị ba thiên vạn kiếp không có ngày gặp lại cơ hội niệm câu A-di-đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi chúng ta quay quần bên đây từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chúng ta vẫn niệm một câu A-di-đà Phật, và nói gì nói chúng ta vẫn nói câu A-di-đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà Duy Âm biết được chuyện này, đi tới bất cứ chỗ nào, nói bất cứ một cái đề tài nào, quằn rồi cũng trở về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói những vị chúng sanh kia, tức là Phật tử, người ta chưa có duyên, chưa có duyên về Tây Phương Cực Lạc, người ta chưa đủ cái đức độ về Tây Phương Cực Lạc, cái đường tu hành người ta, công phu người ta chưa đúng để mà người ta vãng sanh. Thì tại sao chúng ta cứ nói vãng sanh họ làm chi? Tại sao cũng mở cửa phương tiện cho họ, có gieo duyên cho họ để trong đời kiếp sau rồi sẽ tính? Tôi nói quý vị làm như vậy thì cứ việc làm như vậy đi, tôi có cản đâu. Còn tôi thì tôi nói chưa chắc gì cái người mà mình cho rằng là họ không đủ khả năng về Tây Phương, coi chừng họ dư trong đó mà mình không hay. Chưa chắc gì mình thấy một người đó ít tu, mình đánh giá rằng là họ không đủ một đời này vãng sanh. Nhiều khi họ đã dư vào trong đó mà mình không biết. Ta chưa có thần thông đạo nhẫn, làm sao ta biết được thiền căn phước của người đó tu trong vô lượng kiếp mà dám đánh giá một cái bà này chắc chắn là không được vãng sanh. Ai nói vậy? Có nhiều người lý luận rằng muốn tu thành đạo phải tu trong vô lượng kiếp, làm gì cô đi niệm Phật mấy bữa mà được vãng sanh thành đạo. Như vậy Phật nói sai chăng? Tôi nói coi chừng mình nói sai đó, chứ không phải Phật nói sai đâu. Nhân quả thông ba đời, đời quá khứ tức là vô lượng kiếp trong quá khứ người ta đã tu rồi, mình không hay. Đâu phải là các vị phát tâm tu 30 năm nay, 30 năm nay là đại diện tất cả vô lượng kiếp rồi. 30 năm mình tu kèm theo cái công cao ngã mạng, 30 năm mình tu kèm theo giảng pháp sai kinh Phật, giải sai lời Phật, dẫn người ta đi lạc đường, tội này ai mang đây? Công đức nào mà ứng hiện ra trong những lời giảng sai đó? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta nói về đạo Phật, chúng ta phải nói cho tới đích, dẫn cho tới cùng. Còn anh đi hay không kệ anh, còn anh có phước phần hay không tự anh lo lấy. Chứ không thể nào mình không chịu mở con đường giải thoát cho người ta, cứ đóng con đường giải thoát lại, hướng dẫn con đường khác, ru ngủ người ta đi vào con đường đó, quên đi con đường giải thoát. Tội này nặng lắm. Ngài Tịnh Công nói tội này nặng lắm. không phải dễ đâu. Chính vì thế mà khi chúng ta, chư vị nào đã đi hộ niệm, đã thấy những người thực sự là phàm phu mà họ ra đi cái thân tướng quá tốt đẹp, cái thân tướng quá bất khả tư nghị, cái đinh đầu họ ấm ấm, xin thưa thật nghe chư vị, toàn thân lạnh hết, mềm mại tư hồng mà đỉnh đầu ấm ấm, cái giá chót người ta không lên được tới cánh trời. Chưa điều tra kỹ là cái công hạnh người ta như thế nào. Nếu mà thực sự người ta đủ tín hành nguyện nữa thì mình tăng lên tới 90 mấy% người ta vãng sanh Tây Phương rồi đó. Nếu mà thực sự người ta báo được con ơi, A Di Đà Phật đã tên rồi, ở trên mây đẹp quá, thôi giờ mẹ đi. Có nhiều người nói ngon lành như vậy nữa. Chắc chắn rồi chư vị ơi, một phàm phu đã biến thành một vị bất thối Bồ Tát trên cõi Tây Phương rồi. Cho nên ngài Ông Quang nói, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc chánh giác. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Công đức này vô lượng vô biên.